Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con đã nghe rất nhiều bài thuyết Pháp của Thầy và rất có giá trị trên phương diện ứng dụng. Thưa Thầy, có những nhân duyên nào đưa đến sự chứng ngộ mau chóng nhất? Con kính tri ân Thầy, Phật tử hạnh ngộ. Kính thưa đạo hữu hạnh ngộ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, tất cả giáo lý của Đức Như Lai đó thì nó không có ra ngoài ba điều. Thứ nhất là khế lý, thứ hai là khế cơ, thứ ba đó là khế thời. Khế lý có nghĩa là nó phù hợp với chân lý. Nền giáo lý mà Đức Như Lai đã thiết lập cho cuộc sống này đó đều mang một cái tính chất, đó là vượt thoát, đưa tất cả chúng sanh ra khỏi cái bờ sanh tử luân hồi. Cho nên tất cả những cái giáo lý mà chúng ta học từ nơi Đức Phật đó đều là mang cái tính chất làm cho chúng ta an lạc và thảnh thơi, vượt ra khỏi tất cả những sự đau khổ. Thứ hai là khế cơ, có nghĩa là nền giáo lý đó nó phải phù hợp với căn cơ trình độ của con người ta, chứ nếu không thì người ta sẽ không thể tiếp nhận được. Vậy thì người mang cái sứ mệnh hoằng pháp á, là người làm như thế nào để mà đem cái giáo lý kia đến với tất cả mọi người để người ta có thể tiếp nhận được. Đó chính là yếu tố nhu nhuyến để mình có thể phương tiện mà gần gũi chúng sanh mà hóa độ. Điều thứ ba đó chính là khế thời, có nghĩa là phù hợp với thời gian. Mình hãy lựa lúc con người ta như thế nào đó và dùng cái giáo lý kia như thế nào để cho nó có thể phù hợp với họ trong cái khoảng thời gian mà họ sinh sống ấy. Vậy thì chúng ta có thể nói ngay rằng không có một cái nhân duyên nào giúp cho tất cả mọi người chứng ngộ như nhau, mà tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người, tùy theo nền giáo lý mà người đó đã thực tập và tùy theo cái thời gian đã chín mùi, để rồi người kia nhân nơi một pháp nào đó ở một lúc nào đó họ có thể bùng vỡ, giống như thể là một giọt nước làm tràn ly. Muốn làm tràn ly thì tự thân của người đó mỗi ngày phải tích tụ trước đã. Có một câu chuyện kể như thế này vào thời của Đức Thế Tôn. Có một người đệ tử, người này luôn luôn thực tập những điều Phật dạy nhưng mà cảm thấy như là mình không có tiến bộ chút nào hết. Cho nên bây giờ ông ta quyết định đến để mà bạch hỏi thưa thỉnh với Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn khai ngộ dùm cho. Thế là trên con đường đi, ông ta luôn suy nghĩ về những điều mà mình chưa có chứng ngộ được. Vậy là người này đi ngang một cái đốm rừng và nhìn thấy nó đang cháy. Những cái lá nhỏ, những cái lá khô, rồi những cái lá lớn, rồi những nhánh cây nhỏ, những nhánh cây lớn, những thân nhỏ, rồi đến những thân cây lớn, tất cả đều bùng cháy hết. Người này thấy như vậy thì liền lập tức suy nghĩ rằng, tất cả những căn bản của phiền não, tham, sân, si của chúng ta đây trong đời sống này giống như thể là rừng. Nó có những cái nhỏ, nó có những cái lớn. Và nếu như cái tham, sân, si này được cái lửa trí tuệ kia đốt cháy thì nó sẽ trở thành tro bụi. Và lúc bấy giờ nó sẽ không còn nắp chồi nảy lọc ở trong tâm. Để rồi tất cả những khổ đau nơi đời sống nó sẽ không còn cơ hội để mà bùng phát lên nữa. Thế là bằng cái phương pháp quán chiếu đó mà người này liền chứng được sơ quả. Vậy rồi sau khi đến gặp Đức Thế Tôn, người này đã trình bày và nhờ Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói rằng ông đã quán chiếu cái đốm lửa ở trong rừng, để rồi từ nơi đó dùng cái đốm lửa của trí tuệ mà dẹp bỏ tham sân si. Điều đó rất cần thiết và ông hãy cứ tiếp tục như thế mà quán tưởng. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, nhân duyên người này gặp được cái đốm lửa và thấy được rằng nó ứng hợp với tất cả mọi thứ ở trong ta đang suy nghĩ đây, và dùng cái đốm lửa kia coi như là một nhân duyên để chứng ngộ. Vậy thì không có một nhân duyên cố định nào để có thể giúp ta chứng ngộ, mà ngay nơi tự thân của chúng ta đây đã thường xuyên chiêm nghiệm điều gì, thường xuyên ứng dụng và thực tập điều gì thì hãy cứ tiếp tục thực hiện cái điều đó. Cho đến một ngày nào đó những điều suy nghiệm của chúng ta đây nó đủ sức để chín mùi thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ bùng vỡ trên phương diện của sự chứng ngộ. Và chúng ta đều biết rằng mỗi người có một nhân duyên rất khác trong đời, một công việc khác nhau, một tư tưởng khác nhau, cũng như những trình độ rất khác nhau. Vì thế mà chúng ta đừng theo bất cứ một lối mòn nào. Có những điều này phù hợp với con người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với ta. Thế nên sau khi chúng ta đã lựa chọn một cái phương pháp nào đó mà cảm thấy nó thích hợp với mình rồi thì hãy siêng năng đừng cho gián đoạn, để chúng ta ngày đêm không mệt mỏi với những điều mình đã lựa chọn thích hợp ấy. Cuối cùng chúng ta sẽ đạt được kết quả như là mong muốn mà thôi. Cầu mong tất cả quý vị giữ vững bồ đề tâm của mình, không có xáo động giữa cuộc đời này để thực tập pháp của Phật. Và kính cảm ơn đại chúng đã xem, đã chia sẻ, bảo trợ chương trình. cầu chúc đại chúng luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.